thường mấy cô đẹp quá sao mấy cô đi tu uổng vậy. Cái nghe tức cười mà chú hỏi thiệt thà, thì quý cô mới hỏi lại, có gì đâu mà uổng, đi tu thì tốt, có gì đâu mà uổng. Thì chú mới nói, uổng chứ, ở ngoài đời được vui chơi, được yêu thương này nọ, vui vẻ dữ lắm, đi tu uổng. Thì người ta thấy, có lẽ rất nhiều người cũng thấy uổng kiểu đó. Cho nên khi đi chùa mà sớm, trẻ thì vẫn còn tiếc nuối. Mà không biết, với cái nhìn trí tuệ thì chính yêu có dẫn tới ghét không thưa đại chúng? Hễ có thương là có ghét. Nó đi như một cặp chị em song sinh. Mà có yêu có ghét thì có tạo nghiệp không? Có à. Hễ mà mình thương ai là mình bước tới gần họ, đó là tạo nghiệp. Mà hễ mình ghét ai, mình thấy họ đi đằng kia, thôi mình kiếm đường này mình đi, có không? À, không nói chuyện. Có tạo nghiệp không? Đó là những cái nghiệp nhỏ. Còn nghiệp lớn, người ta do thương do ghét mà người ta tạo đủ thứ nghiệp trên đời, phải không? Đâm chém nhau không chừng, cho nên đưa tới sanh tử. Và chúng ta thấy có những cái khổ rõ ràng trước mắt. Thường thường với cái người thương, mình có thường được gần không? Thường có được gần không? Ví dụ ngay như mình nè, mình rất thương cha, mẹ, anh, chị, nhưng mà mình có gần được không? Không. Rồi ở ngoài đời mà người ta đi lập gia đình thì cha mẹ cũng phải xa. Và cái người mà họ chọn làm cái người bạn đời có thường khi nào cũng được gần không? Hay đôi khi cũng phải chia xa? Vì vậy cái khổ ái biệt ly nó cận kề, nó trở thành cái khổ. Còn nếu cái người mà không thương ái hết, cái tâm bình thường, thì có chịu cái khổ ái biệt ly không? Không đó. Rồi oán tắng hội, hễ mà mình ghét cái duyên sao cứ gặp, đi đâu cũng gặp, thành ra thấy khổ. Oán mà gặp thì khổ. Nhưng mà cái người mà họ không ghét ai hết, gặp ai cũng hì hì, hề hề, thì người đó có bị cái khổ oán tắng hội không? Không. Thành ra trước mắt hai người đó được giải thoát khỏi hai cái khổ. Và hễ mình thương ghét là mình rớt qua hai cái khổ. Thì bây giờ khi mình thương thì mình chỉ mong được gần. Rồi khi mình ghét, mình mong không thấy họ, nhưng mà cái mong đó không bao giờ được, cho nên rớt vào trong cái khổ thứ ba là cầu bất đắc, là muốn mà không được, cho nên khổ thêm cái thứ ba. Mà cái cầu bất đắc này á, nó khổ lắm. À, có đọc cái chuyện cũng vui, là có một cái ông nông dân, một hôm ổng thấy Phật đi khất thực ngang qua trước cái trại của ổng á. Nếu Phật ngồi xuống dưới gốc cây thọ thực rất là yên ổn, cái ổng mới mon men tới, thì từ nơi Phật cả một cái từ tâm, cho nên ổng tới ổng mới sổ bầu tâm sự. Ổng mới nói, thưa Phật, sao mà con khổ quá, làm ruộng mà gần trúng tới cái trời khô hạn, không có nước mà tưới cái nó khô bông hết trơn à. Rồi ổng kể cho một giây khổ, 83 thứ khổ. Cái ổng nói, thôi bây giờ Đức Phật Cồ Đàm chỉ dùm cho con cái cách cho hết 83 cái khổ này đi. Cái Phật im lặng, Phật không nói gì được hết. Cái ổng mới nói là, tại sao mà Cồ Đàm không có giúp gì được sao? Thì Đức Phật nói, ta không giúp gì được cả. Cái ổng mới sùng, ổng nói, vậy mà cũng gọi là Phật, mà mấy cái khổ của tôi không có giúp gì được hết cả, mà gọi Phật cái gì? Thì Đức Phật cười nói là, ta không giúp ông được 83 cái khổ của ông, nhưng mà ta giúp ông được trị được cái khổ thứ 84. Ông mới nói, trời ơi, 83 món đã chết, còn thêm món 84 nữa. Vậy thì cái khổ 84 là cái gì? Đức Phật nói, đó là ông á, cứ muốn trốn tránh xa lìa hết 83 cái khổ kia. Và chính cái ý muốn mà xa lìa 83 cái khổ kia, nó thành cái khổ thứ 84. Thì ta có thể giúp ông được cái món này. Để chúng hiểu cái ý gẫm trong này không? Có nghĩa là đã sinh ra ở cái cõi ta bà này là khổ thôi. Nhưng mà nếu khi mình chạm duyên xúc cảnh, mà mình không khởi thêm một cái tâm bất mãn thì cái khổ nó chỉ một. Mà vì mình muốn chạy trốn cái khổ đó, mình bất mãn, mình bực bội, thì có phải vì vậy mà cái khổ nó gấp nhiều lần lên hơn không? Thì Đức Phật giúp cho mình cái khổ thứ 84 này đó, là đừng có cầu, đừng có cầu trốn 83 cái khổ kia. Mình bình an chấp nhận nó thì ngay đó là đã bớt đi phiền não rất nhiều. Thì cái này là để nói tới cái nghĩa chữ cầu bất đắc khổ. Hễ trong đời mình càng cầu nhiều thì càng khổ. Đừng cầu gì hết á, cái gì tới cũng tiếp nhận tự nhiên. Thì chính đây là cái giúp cho mình bớt khổ nhiều lắm. Kinh Tâm Vương nói: chơn như Phật tánh lặng trong biển sáu thức thấy biết, chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Đây dẫn lời kinh là Phật tánh hoặc là chơn như lặng trong biển sáu thức thấy biết, chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Câu này ý nó sâu cho nên phải khéo mới nhận ra. Sư ông hay giảng mình là trong sáu, khi sáu căn tiếp xúc sáu trần, sanh khởi sáu thức, ngay ở trong đó có cái thấy biết chân thật. Thì nếu mình chỉ chạy theo cái thức, phóng theo duyên thì nó là chúng sanh. Còn nếu quay ngược trở lại nhận tánh biết trong đó thì rõ tánh Phật, hay gọi là cái Phật tánh mà lặng trong biển sáu thức thấy biết. Nó khuất, nó chìm trong đó. Tuy nhiên khéo thì nhận ra. Còn nếu không khéo, cứ chạy theo các duyên, chạy theo cái chỗ sanh khởi sáu thức, thì chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Vì vậy nhà thiền luôn dạy chúng ta là phản quan, là quay trở lại, quay lại cái chỗ mà gọi là Phật tánh lặng trong đó, để nhận ra được chỗ thấy biết chân thật. Như vậy, dù rằng khi sáu căn chúng ta tiếp xúc với vô số trần bên ngoài và sinh khởi vô số thức, nói vô số nhưng mà thật ra là nó sáu trần sáu thức, nếu mà mình cứ theo cái sanh khởi đó thì sẽ thấy bày ra muôn pháp, gọi là sum la vạn tượng. Tuy là muôn pháp nhưng mà gốc của nó chỉ có một cái chân như Phật tánh thôi. Thì nếu ai rõ được chỗ một này thì đó là rõ nguồn tâm. Mà ai chạy theo các cái sum la vạn tượng kia thì là mất mình theo Phật. Cũng ngài Phật Đăng Thủ Tuần mà vừa kể hồi nãy, ngài Phật Đăng Thủ Tuần khi đến ở trong hội ngài Phật Giám, cái lúc mà chưa ngộ á, theo chúng thưa hỏi nhưng mà mờ mịt không có chỗ vào. Khi nào ông thầy dạy cũng mờ mịt không hiểu, không có chỗ vào. Thì ngài buồn quá, ngài mới gói cái mền lại, nói rằng đời này nếu không thấu triệt thề chẳng trải mền ra. Và từ đó ngày thì ngài ngồi thiền, đêm thì đứng, tại vì hễ ngồi nằm là nó ngủ. Ngày ngồi đêm đứng như đưa ma mẹ, chăm chăm như vậy qua 49 ngày. Thì một hôm khi ngài Phật Giám Thượng Đường nói là sum la vạn tượng là dấu ấn của một pháp, thì ngay cái câu nói đó ngài đốn ngộ, mừng quá mới chạy tới gặp ngài Phật Giám thưa trình. Ngài Phật Giám mới nói: đáng tiếc một hạt minh châu bị cái tên khùng này lượm được. Đó là lời khen hay lời chê? Lời khen. Chúng ta mới thấy ngài Phật Giám khi